Tiên luyện chi lộ, chương 278, thần thông lôi điện, góc truyện audio.com, uy lực của đạo thiên lôi thứ 9 vượt qua tưởng tượng của Trương Hằng, khi nó đánh trúng hư không hỏa diễm. Trương Hằng do thần thức tương liên, nguyên thần cùng bị thương nặng. Lạc Hà cùng Ninh Tuyết Dung đều biến sắc, không nghĩ tới uy lực của đạo thiên lôi thứ 9 lại tăng lên 9 lần 981 lần. Lạc Hà kinh ngạc thú vị nói, 9 lần 981 lần, Trương Hằng sắc mặt tái nhợt phun ra một búng máu. Thân thể lung lay sắp ngã. Đại ca, huynh không sao chứ? Ninh Tuyết Dung vô cùng lo lắng nói, trên tay bắn ra một luồng bạch quang nhu hòa, bao phủ toàn thân Trương Hằng. Tuy rằng 9 đạo thiên lôi không phải tăng lên với phương thức gấp đôi, nhưng uy lực của đạo thiên lôi cuối cùng không ngờ là gấp 81 lần đạo thứ nhất. Nếu như thực sự giáng xuống, cho dù là phân thân tạm thời của Lạc Hà, cùng chỉ có kết cục bị mai một. Hư không hỏa diễm ngay mặt chống lại nó gần như rơi vào trạng thái hư vô. Trương Hằng chẳng qua là bị lây lan một chút mà đã bị thương nặng đến tình trạng như thế. Bởi vậy có thể thấy được, hư không hỏa diễm gặp phải công kích cường đại đến mức nào. Trương Hằng ổn định thân hình, nhìn lên hư không hỏa diễm trên trời cao bị bao bọc trong một màn lôi quang rực rỡ chói mắt. Không lâu sau hắn rõ ràng cảm nhận được một tiếng gào lên từ hư không hỏa diễm. Có lẽ dưới công kích cường đại như thế, cho dù hư không hỏa diễm là vật vô hình vô chất cũng đã bị tổn thương một mức độ nào đó. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, còn may mà Trương Hằng phát hiện hư không hỏa diễm cũng không có đã bị tổn thương quá nặng, tình trạng trước mắt coi như bình thường. Víu víu, hư không hỏa diễm bắt đầu không ngừng cắn nuốt từng mảng lớn lôi quang của đạo thiên lôi thứ 9 biến thành. Trong lúc nhất thời, tinh hoa lôi điện nối tiếp không ngừng tiến vào trong cơ thể Trương Hằng, bị thân thể hắn hấp thu thần tốc. Trên mặt Trương Hằng cũng dần dần lộ ra vẻ hưởng thụ. Thấy vậy, Lạc Hà cùng Ninh Tuyết Dung đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Từ Huyền cũng từ trong cảm xúc khẩn trương đó khôi phục lại. Trong ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng có chứa một loại thích thú đặc biệt. Ở chỗ đan điền trong cơ thể Trương Hằng, từng tia tinh hoa lôi điện tiến vào trong chất lỏng màu bạc. Không ngừng tiến hành cải tạo nó. Tiếp theo sau, một luồng luyện hư linh khí hoàn toàn mới bắt đầu lưu truyền trong cơ thể Trương Hằng. Bắt đầu cải tạo thân thể, đồng thời chữa trị nguyên thần của hắn. Cách khách, người đứng gần bên có thể nghe được trong thân thể Trương Hằng phát ra một tràng tiếng nổ lốp bốp, tản ra một uy thế khiến cho người ta sợ hãi. Dựa theo tình thế phát triển tiếp tục như thế, không bao lâu nữa hẳn là Trương đạo hữu có thể thăng cấp. Từ Huyền khẽ thở dài, trong giọng nói còn mang theo không ít ý hâm mộ. Lạc Hà đạm cười nói. Tu vi tăng lên thật ra là thứ yếu, mà chính là hấp thu nhiều tinh hoa lôi điện như vậy, thu được lợi ích thật khó có thể đo lường được. Ninh Tuyết Dung chớp chớp đôi mắt đẹp không giấu được vẻ vui mừng, âu yếm nhìn Trương Hằng. Thời gian qua đi từng chút một, mấy người ở đây rõ ràng có thể cảm nhận được thực lực của Trương Hằng tăng lên. Khí tức trên người hắn đang phát sinh biến hóa nào đó thật khó có thể dùng ngôn từ để nói rõ. Mà đoàn chất lỏng màu bạc trong đan điền của Trương Hằng lại tăng lớn gấp đôi. Góc truyện audio.com, chiếm cứ một nửa thể tích trong đan điền, đây cũng là một loại biến hóa biểu hiện tu vi của hắn tấn chức. Thời gian trôi qua một ngày một đêm, lôi điện bao phủ ở xung quanh hư không hỏa diễm đều bị cắn nuốt hấp thu sạch. Phù, đạo thiên lôi cuối cùng biến mất, linh khí thiên địa ở chung quanh cũng dần dần hồi phục đến trạng thái bình thường. Hư không hỏa diễm lớn mạnh gấp mấy lần cũng về lại trong cơ thể Trương Hằng. Trương Hằng vội nhắm mắt, bên ngoài thân thể vờn quanh từng đạo lôi quang thật nhỏ, phát ra tiếng nổ lốp bốp. Nhưng lại không thương tổn mày may gì tới Trương Hằng. Ba người Lạc Hà đều nhìn chăm chú vào Trương Hằng, dường như đang chờ hắn thức tỉnh. Thật lâu sau, lôi điện quanh thân Trương Hằng đều bị thu vào trong cơ thể. Lúc này, hắn mới mở hai mắt, cách khách, một tia lôi điện cực nhỏ từ trong cặp mắt hắn lóe lên. Uy áp vô hình lan tràn ra khắp bốn phía. Nhưng rất nhanh ánh mắt của Trương Hằng khôi phục lại trạng thái bình thường. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vô tận, không biết Trương huynh, để có cảm giác gì? Lạc Hà hỏi trên mặt hàm chứa ý cười, trong mắt còn mang theo vài tia chờ mong. Ninh Tuyết Dung cùng Từ Huyền cũng đều dùng ánh mắt trông chờ nhìn về phía Trương Hằng. Cảm giác, Trương Hằng lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, cuối cùng mới thở dài một hơi. Rốt cuộc sao rồi, đại ca? Ninh Tuyết Dung vội cất tiếng hỏi, nàng còn lo lắng thân thể của Trương Hằng lại xảy ra tình trạng gì đó không tốt. Loại cảm giác này rất khó hình dung, thật giống như bỗng dưng nhiều thêm một loại. Thiên phú, con người trong mắt Trương Hằng bỗng nhiên sáng ngời, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói. Đúng rồi, chính là thiên phú, dường như là nhiều ra một loại năng lực thiên phú đặc biệt. À, trong lòng Lạc Hà sinh ra hiếu kỳ, Trương huynh, để có thêm năng lực mới gì sao? Còn Từ Huyền cười khổ nói. Trương đạo hữu mang đến cho ta một loại cảm giác thật khác thường. Nhìn qua dường như tấn chức một tiểu giai, nhưng biến hóa thực sự chỉ sợ cũng không phải như thế. Để ta thử xem sao. Trương Hằng lại mở mắt nhẹ nhàng vung tay lên, một tia sáng bạc từ trong tay hắn bắn ra. Mục tiêu là một gốc cây đại thụ cao ngất, thần thức của Lạc Hà lướt qua trên tia sáng bạc này, phát hiện bên trong nó lấp lóe một số lôi điện rất nhỏ. Tia sáng bạc bằng cỡ ngón cái bắn trúng cây đại thụ. Cây đại thụ 4-5 người ôm không hết trong nháy mắt bị đục thủng một lỗ. Uy lực như vậy cũng không ra ngoài ý liệu của người khác, dù sao cũng là người tu chân, hiệu quả như vậy coi như tạm chấp nhận. Nhưng ngay sau đó, cây đại thụ cao lớn 7-8 trượng bị bao phủ một tầng lôi điện cuồng bạo. Tử quang chói mắt có thể làm mù mắt người ta. Cả cây cổ thụ trong nháy mắt hóa thành một đám cháy đen. Rồi nổ tung thành vô số mảnh vụn. Đây là thần thông lôi điện. Từ Huyền đầu tiên là kinh ngạc không thôi, tiếp theo thở phào một hơi. Chỉ đơn giản là tiện tay một kích, lực công kích của Trương Hằng ước chừng tăng lên gấp mấy lần. Phần lớn trong công pháp ở giới tu chân, công pháp lôi hệ là khó tu luyện nhất. Trừ người trời sinh có được linh căn lôi hệ, những người khác rất khó tu luyện thần thông lôi hệ đến mức cực hạn. Bởi vì lôi điện đại biểu chính là lực lượng của thiên phạt, đâu phải người thường có khả năng nắm giữ. Thần thông lôi hệ là một loại uy lực lớn. Góc truyện audio.com, nhất hơn nữa ở thời điểm độ thiên kiếp cũng có ưu thế thật lớn. Người tu luyện công pháp hệ lôi điện ở thời điểm đối phó với thiên lôi. Có lực miễn địch rất lớn, thậm chí ở cấp độ lớn nhất có thể hấp thu thiên lôi cho mình sử dụng. Mà Trương Hằng sau khi hấp thu 9 đạo tiểu thiên lôi, lại nắm giữ thần thông lôi điện một cách kỳ diệu. Chúc mừng, sau khi hiểu rõ hết thảy, Lạc Hà cùng Từ Huyền đều chúc mừng Trương Hằng. Trương Hằng cũng đầy mặt tươi cười, độn quang dưới chân lưu chuyển một tầng lôi quang. Ý niệm vừa động thân hình liền lướt ngang ra xa mấy chục trượng. Ở trên không trung có thể nhìn thấy lóe lên một tia lôi điện rất nhỏ. Rồi thân hình Trương Hằng liền biến mất. Ngay cả tốc độ của ngân quang thiểm thước thuật cũng gia tăng hơn một nửa. Trương Hằng lộ vẻ mặt vui mừng, không nghĩ tới sau khi nắm giữ thần thông lôi điện lại mang đến cho mình biến hóa lớn như vậy. Dưới gia trì của thần thông lôi điện, bất luận là tốc độ hay lực công kích của Trương Hằng đã được tăng lên một độ cao hoàn toàn mới. Không nghĩ tới ngay cả công pháp cũng tự nhiên mà vậy bước vào cảnh giới đại thành tầng 2. Trương Hằng để cho tâm tình mình bình tĩnh trở lại, nhìn thoáng qua Lạc Hà, nói. Lần này ta cùng Tuyết Dung đều có thể thuận lợi vượt qua thanh tẩy của thiên lôi. Là nhờ có Lạc đại ca tới đây hỗ trợ. Trong câu nói của Trương Hằng mang theo một loại tình cảm chân thành thân thiết. Lạc Hà cũng có thể cảm nhận được, nếu không nhờ có Lạc Hà dùng thần thông vô thượng ngăn chặn những người xem náo nhiệt kia. Chỉ sợ Ninh Tuyết Dung độ thiên kiếp cũng không có yên ổn như vậy, theo thời gian trôi qua còn có thể có nhiều thêm tu sĩ Nguyên Anh kỳ chạy tới. Đến lúc đó, Trương Hằng thật rất khó ứng phó với cục diện kế tiếp. Ha ha, Trương huynh đệ rốt cục chịu gọi ta một tiếng Lạc đại ca rồi. Lạc Hà cười ha hả, nhẹ nhàng vung tay lên, không gian bốn phía phát sinh một biến hóa khó có thể cảm thấy. Các tu sĩ ở bốn phía chờ xem cũng đều một lần nữa phát hiện đám người Ninh Tuyết Dung. Mà lúc này, thiên kiếp khác thường đã biến mất, hiển nhiên đã độ xong tiểu thiên kiếp, cách Trương.